tôi nằm mơ thấy tôi phải làm sao. Mình muốn cho cái người đó người ta đúng cái đạo thì mình nói như vậy, và khi mình nói vậy mình biết rõ. Thành ra mình mới phải nghe, thí dụ mình phải nghe những cái gì ngày hôm nay là để mình biết rõ. Mình không có nói tầm bậy tầm bạ, mình nói mình có suy luận, suy nghĩ. Nếu mình không nói theo lối mê tín, thì mình cũng bảo là có cái đó thì chẳng lâu lâu nó nhớ, nó thương thì cái tình nhớ thương thì nó còn nằm ở trong này, lâu lâu nó động đến ở trong vô tình, trong một cái lúc nằm ngủ, trong một cái nỗi trống vắng nào trong đời, nó đụng đến cái dây tình cảm mình. Thì tự nhiên cái hình ảnh của ông bố mình hiện ra trong giấc mơ, chứ nó không có cái gì là thật hết. Nếu mình cảm thấy bất an như vậy thì cứ lên chùa ghi tên cầu siêu, cúng dường hồi hướng, khuyên người ta trở thành ra một cái nhân duyên chùa. Nhưng mà khi mình khuyên như vậy mình biết, nếu mình biết rằng là tại sao mình nói như vậy, và nếu cái người đó cái người mà có thể nghe pháp được thì mình sẽ có thể nói. Và cứ niệm Phật tĩnh lắng cái tâm của mình xuống, tất cả chỉ là cái động của tình cảm thôi, nó không phải là cái sự thật. Thành ra như vậy cho mình biết là nói là người thực, người chết đi đến đâu, đi đầu thai thì trước tiên mình muốn nói cái điều đó thì mình phải nói người là gì đó. Thì người nó là nhân duyên, mà những cái nhân duyên nó vẫn còn. Ví dụ một cái người thân của mình, người chồng, người vợ mình rất thích hoa, mà mất đi rồi cái hoa nó vẫn còn đó. Hoa nó vẫn còn đó, nó vẫn là một cái nhân duyên cho cái sự thích. Ông thích hoa được kiểu nào chẳng hạn vậy, nó vẫn còn đó. Nên ví dụ vậy, ví dụ ông thích trưng cái hoa như vậy, khi mình trưng cái hoa đúng như vậy, rồi đêm cái mình nằm mơ thấy mà trời ơi, ông về. Đúng vậy, ông là thích cái hoa này, ông như thế, ông về. Hạn như vậy, mà thực ra thì nó không phải, thực ra là đi đầu thai đâu rồi, không biết nữa. Đó, nhưng mà bởi vì cái nhân duyên, những cái nhân duyên đó, mà nó vẫn còn cái tác động, nó vẫn còn cái vậy. Rồi nó cộng thêm với cái lòng tin của mình. Ví dụ giờ mình lấy lại cái ví dụ, nó là một nhà nhạc sĩ rất vĩ đại. Tôi học nhạc, tôi rất say mê nhạc, và tôi rất hâm mộ cái ông nhạc sĩ đó. Ông nhạc sĩ đó mất rồi, thành ra nó mới thành ra nhập đồng, nhập cốt là vậy. Bây giờ đó, khi mà nghĩa là cái cá nhân của tôi, nghĩa là tất cả cái tình cảm, cái năng lực đó, tôi để vô cái sự thần tượng hâm mộ cái ông nhạc sĩ đó. Và tôi say sưa ở trong nó đến một cái mức độ nào đó, thì tự nhiên, tại vì ông đó cũng đờn piano, tôi cũng học đờn piano, mà tôi rất thích cái loại nhạc của ông, tôi rất hâm mộ. Thì tự nhiên trong một cái giây phút nào nó nhập thần nào đó, có thể như là tôi đàn piano y như ông đàn vậy đó. Cái đó nó kêu như là người ta gọi, nó sẽ gọi nó là nhập đồng, tốt. Người ta kêu là hồn về, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà mình đạo Phật giải thích như thế nào? Đó. Nhiều khi cái ông đó ở đâu mất tiêu rồi, thật sự đó. Nhưng mà tại vì cái nhân duyên đó, trong cái đời sống mà khi mà ông là nhạc sĩ đó, những cái nhân duyên mà làm cho cái tôi của ông đó, nó sâu đậm cái tình cảm đó, đó là cái đàn piano với những cái nốt nhạc, với những cái bài nhạc đó. Thế là cái đó nó là trong đạo Phật gọi nó là pháp, trong các pháp nó có tất cả đó. Ví dụ vậy, trong một cái âm thanh thôi, bong một cái đó, trong một cái âm thanh như vậy nó có vô lượng ngôn ngữ, nó có vô lượng nốt nhạc ở trong đó. Rồi cái tâm tình cảm người ta nó vào trong cái âm thanh đó, nó khơi dậy. Thì nếu bây giờ mà những cái người người ta đồng tình cảm với nhau, người ta đồng một cái say xưa, ta đồng một cái khả năng như nhau đó, tự nhiên đó, là cái khả năng, cái tài ba nó như xuất hiện trở lại, nó diễn ra giống như nhau vậy đó. Là nó làm cho cái người xung quanh nghĩa là cái người xưa về nhập vào. Nhưng mà thật ra nó là từ nơi các pháp nó ra. Đó, thành ra chính là nhìn theo đạo Phật thì mình phải hiểu nó như vậy. Đó là cái nghĩa mà nhân duyên ở trong nghĩa sâu, nó nói về con người đó. Mà nếu mà mình muốn nói theo mặt khác thì mà ông đó ông về, đạo Phật cũng có thể nói mình ông đó ông về, tại vì cái ông đó ông đâu có phải chỉ là cái nhân duyên đi đầu thai rồi, ông là tất cả mọi nhân duyên. Ông chết cũng đi đầu thai rồi, nhưng âm nhạc cũng là nhân duyên của ông nữa. Thành ra nếu âm nhạc nó còn đó, có nghĩa ông còn đó. Mà nếu có cái người hâm mộ, có cái người thưởng thức, có cái người say mê ống, cái lực mà hâm mộ thưởng thức của nó là những cái nhân duyên để cho ống còn đó. Thế giờ mình mới đến cái chỗ mình thấy nó rất là sâu, mà nó rất là khó mà tưởng tượng nổi. Tức là như vậy, một con người một mặt người ta đi đầu thai rồi, mặt khác người ta vẫn còn có mặt. Thì nếu mình hỏi đạo Phật, nói cái đạo Phật bảo muốn nói như vậy cũng được. Nhưng mà nếu mà mình cho mà mình cứ thấy cái này cái mình cho là không đi đầu thai ấy, thì là mình chậm. Mà nếu mà mình bảo là đi đầu thai rồi ấy, thì không còn cái gì nữa hết, thì là mình cũng chậm. Là bởi vì mình không hiểu rõ được cái ý nghĩa của nhân duyên, cho nên mình nói là nó chậm. Và khi mình hiểu rõ như vậy rồi thì kết luận lại để làm gì ấy? Để đứng mấy tiếng nữa. Và để quay trở về, lúc mình hiểu rõ cái ý nghĩa nhân duyên nó vô cùng, nó vô lượng, vô biên. Cho nên mình không có nên suy đoán một cái gì mà nói một cách chắc chắn hết. Và cũng phải để mình ngồi đó mà nghi ngờ. Nhưng mà để mình nói là do đó cho nên cứ tin vào Phật đi. Cứ làm theo Phật dạy đi. Đừng có nghĩ theo mình nữa. Mình không thể hiểu nổi tất cả những cái đó đâu. Nghĩ theo mình. Nghĩ theo cái tình cảm của mình, nó chỉ tạo nên những cái điều bất lợi và phiền não thôi. Cho nên mình chỉ có nghe để thấy là cái bao la, cái bất khả tư nghị của các pháp. Sau đó mình bảo thôi, sau đó cho nên mình không đủ sức đâu. Không đủ sức để nói chắc được là cái người đó còn hay cái người đó đã đi đầu thai gì. Cho nên cứ theo Phật. Mình kết luận lại là dứt khoát theo Phật. Và tất cả những cái suy đoán của mình đều chỉ nói là tầm bậy tầm bạ. Mình chỉ kết luận, tự kết luận mình không có nghe theo nó. Và cứ niệm Phật và cứ theo Phật thôi. Thì đó là cái mà mình biết là mình học Pháp, mình hiểu Pháp rất sâu. Em quy kết về để cho mình như vậy. Để cho mình tin Phật và theo Phật. Thì đại khái đó là mình hiểu như vậy. Mà từ giờ trở đi, nếu mà mình chịu suy xét rồi thì nằm mơ nằm mộng biết cái gì mơ là mơ, mộng là mộng, không có suy luận gì nữa hết đó. Mà chuyện gì thì chuyện gì nó cũng chỉ là cái phiền não của mình tạo ra, vui buồn này nọ thôi. Những cái lúc mà mình thấy cần có sự lợi ích, những cái lúc mà mình thấy là mình phải cần làm một cái gì nó đúng đây, thì cứ niệm Phật và cứ tin tưởng vào Phật, cứ lạy Phật niệm Phật thôi. Thế khi mà mình làm cái gì nó đúng nhất đây thì cứ như vậy. Bây giờ mình rớt từ trên núi cao, mình rớt xuống chắc chắn là chết. Mình bảo bây giờ làm cái gì lợi ích nhất đây? Mình bảo hãy bám vào hư không cho nó đứng lại, hay là bám vào vách núi biết đâu trúng được cây nào. Và lúc mình biết là nó không có như vậy, nó mình thấy là cấp bách mà mình thấy gì hết, cái gì nó đúng nhất, cứ niệm Phật, niệm Phật rồi rớt xuống tan xác cũng tốt, phải tin như vậy. Mà niệm Phật đi, mà rớt xuống không chết gì hết, không bị một chút chảy gì hết, không gì hết. Thì mình cũng nói ở lực Phật. Mà nó không có trở thành mê tín. Mình bắt buộc phải có một cái lòng tin để mình sống ở đời. Tin là một năng lực rất mạnh để sống. Nếu bây giờ mà mình mất hết lòng tin ở trong mình ấy đó, mình không tin tưởng trời đất, không tin tưởng tôn giáo, mình cũng chẳng tin tưởng xã hội, mình cũng chẳng tin vào chồng vợ, cha con, tin vào gia đình, chẳng tin vào ai, mình coi mình có sống nổi nữa. Tin là một năng lực để sống. Thành ra hôm qua mình đã nghe là cái quan trọng là mình có cái đối tượng tin cho nó bảo đảm. Bởi vì tin nó có nghĩa là mình chưa thấy rõ, mà mình lại tin sai, nó mới là mệt, nó mới là khổ. Thành ra chính vì vậy mà mới nói là tin Phật. Mình kết luận lại là như vậy. Vâng, thì giờ mình có thể tạm ngưng đây. Như là Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành.